Kính thưa các cha, các thầy, các tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em. Lần đầu tiên trong đời tôi được gặp và được nghe cha Giuse Trần Hữu Thanh giảng. Đó là một ngày vừa tròn 54 năm về trước. Tôi mới chỉ là một học sinh vừa mới bước vào bậc trung học. Cha già Thanh khi đó chưa đầy 40 tuổi, còn là một cha trẻ. Và tôi gặp Ngài, tôi được nghe Ngài giảng trong ngày trường đệ tử dòng Chư Cứu Thế ở Huế mừng kỷ niệm 25 năm thành lập. Hôm đó cũng là một ngày tháng 10, tháng 9, tháng 10. Trời nắng khá đẹp, mùa thu ở Huế dưới chân núi Ngự. Cha Thanh đứng giữa nghĩa trang của dòng Chư Cứu Thế. Các thừa sai từ bên Canada sang giảng đạo, lập dòng, mở trường đệ tử, gây dựng dòng Chư Cứu Thế ở Việt Nam. Nhiều vị đã nằm xuống, an nghỉ trong cái vùng đất rất nhiều mộ trí ở chung quanh thành phố Huế. Và hôm đó cha Thanh đứng giữa nghĩa trang nhắc lại những người đã nằm xuống sau một đời phục vụ Chúa. Các bạn bè, các tín hữu của dòng Chư Cứu Thế quây quần chung quanh Ngài cùng với tất cả nhà dòng, trong đó có tôi. Và khi ấy tôi chưa biết nghĩ rằng hơn 50 năm sau, cái vị thừa sai dòng Chư Cứu Thế đang nằm trong lòng đất lại là cha Thanh. Và cái người đứng ra đây để mà ôn lại cái cuộc đời đi theo Chúa của những vị thừa sai ấy lại là tôi. Hơn một nửa thế kỷ đã qua rồi. Và khi nghĩ lại từ cái lần gặp gỡ lần đầu với cha Thanh đó cho đến những lần cuối cùng cách đây hơn một năm trước khi Ngài qua đời, thì tôi lại liên tưởng tới lời của Chúa: tất cả những người Chúa Cha ban cho ta thì sẽ đến với ta, và ai đến với ta, ta sẽ không loại ra ngoài. Đúng vậy. Hơn 50 năm trước, tôi nghe cha Thanh đứng ở nghĩa địa của nhà dòng nhắc đến những vị thừa sai. Đấy là những người Chúa Cha đã ban cho Đức Kitô và đã đến với Đức Kitô. Và đã đến với Đức Kitô thì Đức Kitô không loại những người đó ra ngoài. Không phải chỉ có các cha dòng Chúa Cứu Thế đến lập dòng nằm ở nghĩa trang ở Huế đâu. Những người Thiên Chúa đã ban cho Đức Kitô còn đông đảo hơn nhiều, và chính cha Thanh có những kỷ niệm sâu sắc. Đứng từ cái nghĩa trang dòng Chúa Cứu Thế Huế đó đi về phía bắc 60 cây số nữa chúng ta sẽ đến linh địa La Vang. Đến linh địa La Vang đi thêm mấy cây số nữa chúng ta sẽ đến xứ Chi Vưu, họ bằng họ đạo Chi Vưu, nơi quê hương của cha già Thanh. Trước cửa nhà thờ họ đạo Chi Vưu đó có cái đài kỷ niệm. Mấy trăm người tín hữu đã bị thiêu sống, đã bị chết trong những ngày cấm đạo. Trong đó có những tổ tiên của cha Thanh. Từ những ngày xa xưa đó, bao nhiêu những tâm hồn đấy là những người Chúa Cha đã ban cho Đức Kitô rồi sẽ đến với Đức Kitô và đã không bị Đức Kitô loạn ra ngoài. Và từ đó không phải chỉ ở Huế, cha Thanh sống 6-7 năm rồi mài kinh sử ở cái chỗ bây giờ là bệnh viện Đống Đa đấy. Chúng ta đứng sang nhìn cái nhà song song với nhà thờ đây, còn thấy những cửa kính trông có dáng dấp một nhà nguyện. Và đúng đó là một nhà nguyện nơi cha Thanh đã làm việc thờ phượng Chúa. Trong cái nhà đó có những lớp học nơi cha Thanh đã học triết học, nơi cha Thanh đã học thần học. Nếu ai ở đây lớn tuổi một chút đi qua cái cổng của bệnh viện Đống Đa bây giờ, đi quá tí nữa về phía công viên mùng 1 tháng 6, ngày xưa các cụ có tuổi còn nhớ, cũng có một cái nghĩa địa khác của nhà dòng. Cũng có những vị thừa sai của nhà dòng đã nằm xuống đấy. Có những vị từ Canada sang đây lập dòng nằm đấy. Có những vị Việt Nam, trong số những tu sĩ đầu tiên Việt Nam của nhà dòng đi làm thừa sai cho Chúa Có những người trong chiến tranh bị bom đạn chết từ trên đường từ Nam Định về đây. Có những vị linh mục trong những thời người ta bị bệnh dịch, đi săn sóc những người bị bệnh dịch rồi cũng lây bệnh dịch mà chết. Tất cả những thừa sai người Canada, tất cả những thừa sai người Việt đấy cũng là những đấng mà cha Thanh hay va kính viếng. Và 2-3 hôm nữa chúng ta cũng sẽ lên thanh tước để mà kính viếng những người, cùng những người mà cha Thanh đã kính viếng trong những năm trước. Tất cả những người đó đều là những người Chúa Cha ban cho Đức Kitô và đã đến với Đức Kitô, và Đức Kitô không loại những người đó ra ngoài. Thế rồi từ đó cha Thanh mài miệt đi làm công việc của Đức Kitô. Đức Kitô nói: vì ta từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý ta, nhưng để làm theo ý đấng đã sai ta. Mà ý của đấng đã sai ta là tất cả những kẻ người đã ban cho ta, ta sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Những cái lời Đức Kitô nói đấy, ý của Thiên Chúa là những người đã ban cho Đức Kitô thì không một ai hư mất. Chính là cái động lực làm cho cha Thanh đã bôn ba, đã hoạt động trong cuộc đời dài 90 năm của Ngài. Mà nếu chúng ta ôn lại cuộc đời của Ngài thì chúng ta thấy trong cái cuộc đời của Ngài đó, Ngài luôn luôn đứng ở những chỗ đầu sóng gió, luôn luôn đứng vào những cái hoàn cảnh rất là tế nhị. Khi cha Thanh vừa là linh mục trẻ thì Thế chiến thứ hai còn đang tiếp diễn, quân Nhật tiến vào đất nước chúng ta, và chỉ trong 3 năm tình hình mọi sự sẽ thay đổi hết. Lần lượt người Pháp ở đây, rồi người Nhật ở đây, rồi người Trung Quốc ở đây, rồi người Pháp trở lại đây, rồi cách mạng tháng 8, rồi chiến tranh. Hết chiến tranh thế giới thì đến chiến tranh Việt Nam. Trong tất cả những cái hoàn cảnh rất là éo le, rất là đau thương, rất là căng thẳng của đất nước đó, cha Thanh chỉ có một điều thôi. Chỉ chăm chú vào một điều thôi, là trong những cái hoàn cảnh biến đổi mạnh mẽ như vậy thì làm thế nào để cho tất cả những người đã được Chúa Cha ban cho Đức Kitô thì sẽ đến với Đức Kitô và đừng để mất một ai. Và với cái tầm nhìn của Ngài, Ngài thấy trước rằng xã hội chúng ta, đất nước chúng ta sẽ đi vào những thay đổi rất lớn, và trong những thay đổi rất lớn đó thì sẽ đặt ra những vấn đề rất khó khăn cho Hội Thánh. Và Ngài luôn luôn trăn trở: chiến tranh như vậy thì phải làm sao cho người ta đón nhận Đức Kitô? Những biến chuyển chính trị từ chiến tranh thế giới sang chiến tranh Việt Nam, từ là một nước bị trị sang một nước độc lập, và trong cái cuộc chiến đấu cho độc lập đó, rồi ra đất nước ta sẽ đi vào con đường nào, sẽ tạo ra một xã hội thế nào? Đó là điều cha Thanh trăn trở. Và trong cái xã hội mà những biến cố lớn lao đang nhào nặn đấy, thì cái sự tin tưởng vào Chúa, cái sự đón nhận tin mừng của Chúa, của con người sẽ ra làm sao? Cho nên cha Thanh tìm kiếm không ngừng. Cha Thanh ngược xuôi khắp đất nước để giảng lời Chúa. Mỗi một khi mà thấy có một hoàn cảnh nào khả dĩ có thể giúp cho người ta hiểu được lời Chúa thì cha khai thác đến tận cùng, cha khai thác đến mức tối đa. Cha từ bỏ những cái công thức sẵn có để mở ra những con đường. Cha nhận thấy rằng bà con chúng ta, giáo dân chúng ta rất là sốt sắng, rất là tốt lành, nhưng có lẽ cái sự hiểu biết về lời Chúa, cái chiều sâu của đức tin chưa có bao nhiêu. Và suốt đời cha tìm cách gây dựng cái chiều sâu đức tin, làm sao cho người ta thấy được cái điều cốt yếu của đức tin và bám vào cái đấy mà sống. Biết rằng sống cái điều ấy là sống giữa nhiều thử thách, nhiều cam go, nhiều trở ngại, nhiều mâu thuẫn, và phải chuẩn bị cho người ta sống cái đức tin của mình giữa những cái trở ngại, giữa những cái cam go mâu thuẫn đấy. Có thể nói không bao giờ cha Thanh yên nghỉ cả. Cha Thanh chỉ đi tìm lời Chúa, cha Thanh chỉ đi tìm ơn Chúa, cha Thanh chỉ đi tìm ơn cứu độ mà Chúa Giê-xu đã mang đến dãy đầy, nhưng phải làm sao cho con người ta đón nhận. Tôi không thể nói tóm tắt một cái cuộc đời dài 90 năm với biết bao nhiêu thăng trầm, với những cái hoàn cảnh vô cùng tế nhị mà cha Thanh đã trải qua. Tôi chỉ nói rằng, dầu ra tất cả những yếu tố làm nên lịch sử của đất nước, của con người cận đại và hiện đại, từ vấn đề chính trị đến vấn đề kinh tế, đến vấn đề văn hóa, từ chiến tranh sang hòa bình, từ những tiềm năng cho đến những khuyết tật của xã hội, trong tất cả những vấn đề ấy, trong tất cả những khúc mắc ấy, cha Thanh luôn thao thức một điều: làm thế nào để cho lời Chúa được sáng lên, làm thế nào để tạo ra những hoàn cảnh tối ưu để có thể nói lời Chúa, để cho người ta có thể cảm nhận lời Chúa. Cho đến những năm cuối đời, cho đến những lúc Ngài đứng lên lập phong trào chống tham nhũng ở miền Nam, cho đến lúc Ngài đi bị giam giữ, bị cải tạo, rồi đến lúc hết thời gian giam giữ, Ngài như là lại tìm ra được một cái môi trường mới, không muốn về miền Nam về hưu nữa, không muốn an dưỡng tuổi già nữa. Ngài khám phá ra cái giáo hội của Chúa ở miền Bắc này, sau bao nhiêu năm khó khăn, có những cái nó giống như là sơ xác điêu tàn, có biết bao nhiêu nhân sự đã trở nên thưa thớt, trở nên vắng lặng, có biết bao nhiêu nhà thờ đã trở nên hoang phế, có biết bao nhiêu đoàn chiên đã không có kẻ chắc. Và cha không muốn về quê hương, không muốn về nhà dọc để an dưỡng tuổi già nữa. Cha muốn ở lại với những người nghèo đấy. Cha muốn ở lại với những đàn chiên của Chúa bị bỏ rơi đó. Mới sáng nay chúng tôi lên Phú Tảo, cái họ đạo, cái xứ đạo mà trong đó có cái thôn Trần Nội, nơi cha Thanh đã sống 20 năm cuối đời. Và cha hạt trưởng ở trên đấy, cha hạt trưởng Hải Dương, còn nhắc lại tất cả những cái công ơn của cha Thanh. Cha hạt trưởng nói rằng là 20 năm trước khi cha Thanh đến, không ai ngờ là ngày nay ở cái vùng đấy có một cái cộng đồng giáo dân tốt lành, sốt sắng như bây giờ. Nhưng sở dĩ bây giờ nó có đấy mà làm cho cha hạt trưởng và các cha vùng chung quanh rất hài lòng về cái đàn chiên đấy, ấy là vì cha hạt trưởng nói có một cây cao bóng cả mà Chúa đã trồng ở đất này, đó là cha Thanh. Rồi không những Ngài chỉ vào đấy để giảng lời Chúa, Ngài còn dạy người ta sống lời Chúa nữa. Và sáng hôm nay trong lễ dỗ cha Thanh ở trên Phú Tảo, tôi nghe cha hạt trưởng nhắc lại những chuyện cha già Thanh hướng dẫn người ta từ loại rau giống, từ loại dưa giống, từ các hạt giống mới mà Ngài đưa vào để làm biến đổi cả một bộ mặt kinh tế của một vùng. Yêu người về vật chất, yêu người về tinh thần, bởi vì yêu người là cái đạo của Chúa. Và cha Thanh đã làm cái điều ấy. Cho đến cái ngày mà Ngài nằm xuống thì cái tình yêu thương đối với con người vẫn không sao dứt bỏ được. Ngài không muốn về cái chỗ mà các cha các thầy ở đây đã nằm trên thanh tước. Ngài muốn về lại cái nơi hẻo lánh, cái nơi xa xôi. Ngài nằm giữa đồng với những người dân mà những năm cuối đời của Ngài, Ngài đã thấy họ như đàn chiên bơ vơ, không có kẻ chăn, và cho tới khi chết, Ngài còn muốn nằm lại. Chúng tôi ra nghĩa địa để mà xem cái nấm mồ, phải nói là uy nghi và hoành tráng mà nhân dân đã tạo lập cho Ngài. Những người đã canh giữ Ngài, những người đã điều tra Ngài trong thời gian mà người bị quản chế ở Phú Tảo, ở Trần Nội, bây giờ ngồi đấy để mà nhìn ngắm người dân dựng bia dựng mộ cho một người đã vì Chúa và vì con người mà sống chết và phục vụ sự sống của con người. Thưa anh chị em, cha Thanh đã đi con đường của Hội Thánh. Cha Thanh đã đi cái con đường của Hội Thánh từ ngày thành lập cho đến bây giờ. Không phải vô tình mà khi nãy tôi nhắc tới cái lần đầu tiên tôi được chứng kiến cha Thanh đứng bên nấm mồ của những vị thừa sai đi trước. và ôn lại cái quá trình đã qua, bởi vì chính cuộc đời của cha cũng là một cái cuộc đời tiếp nối. Đức tin của Chúa mà gieo vào lòng thế giới ngày hôm nay, với tất cả những cái sự khó khăn, với tất cả những cái mâu thuẫn, với tất cả những cái nguy biến, với tất cả những cái tích cực tiêu cực tiềm tàng trong cuộc sống, người có đức tin phải lần mò mà đi. Có khi đi trong mù tối, có khi đi trong lo âu, có khi đi trong gian nan. Đời của cha Thanh là một đời gian nan. Đời của cha Thanh là một đời nhiều lần bị người ta hiểu lầm. Trong những ngày cuối của chiến tranh Việt Nam, có những thành phần của chính quyền miền Nam coi cha Thanh như một kẻ phá hoại, coi cha Thanh như một kẻ gây nên thảm họa cho xã hội. Nhưng trong khi đấy, đối lập với miền Nam thì chính quyền của miền Bắc cũng coi cha Thanh là người phải bỏ tù. Cha làm cái gì mà người nào nhìn cha cũng thấy như là đấy là một kẻ nguy hiểm. Nhưng trong lòng cha, cha chỉ ao ước một điều thôi: tạo những điều kiện tốt nhất để cho lời Chúa được gieo vào, tạo những điều kiện tốt nhất để cho người ta hiểu lời Chúa và để cho người ta sống lời Chúa, tạo những điều kiện tốt nhất để lời Chúa không chỉ là một lý thuyết mà là một sự thực hành, mà là một sự sống. Và để làm như thế thì phải chấp nhận biết bao nhiêu gian khổ. Chúa Giêsu nói nước trời giống như một cánh đồng, giống như một thửa ruộng. Thửa ruộng, chủ ruộng đã gieo những hạt giống tốt, nhưng kẻ thù của chủ ruộng cũng gieo những hạt cỏ dại, cỏ lục. Và khi mới mọc lên thì người ta không phân biệt được lúa tốt với cỏ dại. Nhưng khi đã lớn thì lúa sẽ có bông, có hạt, cỏ dại thì sẽ cằn cỗi mà chết đi. Trong những biến động liên miên của cuộc đời cha Thanh cũng vậy. Rồi ra những cái gọi là tương đối, dù là nó có liên quan tới chính trị, kinh tế, văn hóa, chiến tranh, hòa bình, cái này cái khác. Có những cái như cỏ dại sẽ phải chết đi, để cuối cùng chỉ có những bông lúa còn lại. Và nếu nhìn lại cái cuộc đời 90 năm đó, với tất cả những cái thăng trầm của cuộc đời ấy, thì ta thấy cái mẫu số chung, cái gì còn lại cho tới bây giờ để gọi là đây là sự nghiệp của cha Thanh. Ấy là cái lời Chúa mà cha đã gieo vào. Ấy là những con người mà cha đã gây dựng đấy. Cái điều mà cha đã học ở cái tu viện bên cạnh chúng ta đây, bây giờ là bệnh viện Đống Đa đây, trong 6-7 năm thì cha đã mang ra thực hành, và cha còn học như vậy trong suốt cả đời. Cái nơi mà cha ở, cái nơi mà cha học cũng giữ gìn được mấy chục năm, rồi bây giờ cũng mất, cũng không còn. Nhưng khi cái nơi ấy không còn thì cái tinh thần của cha Thanh, cái điều mà cha Thanh ao ước, cái điều mà cha Thanh muốn mang phổ biến khắp mọi nơi, đúng là nó đã phổ biến khắp mọi nơi, từ Nam chí Bắc. Cha Thanh bây giờ không ở cái chỗ này nữa. Cha Thanh ở trong hồn của tất cả những người đã qua cha mà đón nhận lời Chúa. Cha Thanh ở trong hồn của những ai đã nhờ những lời giảng dạy, nhờ sự hướng dẫn của cha mà bây giờ sống đức tin một cách chân chính hơn, sống đức cậy một cách vững vàng hơn, sống đức mến một cách cụ thể hơn. Và những người ấy đông đúc lắm, thưa anh chị em, từ Bắc chí Nam và kể cả ở nước ngoài nữa, ở đâu cũng có. Cuối cùng con đường của Hội Thánh chỉ là thế thôi. Đấy không phải là con đường cá biệt của cha Thanh đâu, đó là con đường của chúng ta tất cả. Giữa những cái khó khăn, giữa những cái bấn loạn của thế gian, ta phải tìm cái con đường mà trong đó ta sống được lời Chúa và ta tỏ tiện được lời Chúa. Đứng về phương diện đấy thì cha Thanh không phải là cá biệt. Cha Thanh tiếp nối một cái mầu nhiệm, đó là mầu nhiệm sứ mạng của Hội Thánh. Và bây giờ cha qua đi, không phải chúng ta đóng cửa mồ của cha lại, thế là hết. Cha nằm xuống để chúng ta hiểu rằng cái sứ mạng của Hội Thánh đó vẫn tiếp tục là sứ mạng của chúng ta. Chúng ta đi mang lời Chúa, chúng ta khao khát công lý, chúng ta khao khát sự thật, chúng ta khao khát hòa bình ở giữa những cái hoàn cảnh mà thế gian như toa rập lại để phủ nhận tất cả những điều đó đi. Và chúng ta phải làm thế nào đấy? Và chúng ta phải làm thế nào đấy? Mỗi một người trong cái khả năng hạn hẹp của mình phải làm thế nào đấy để cũng như cha Thanh đã làm, ta tìm đường cho lời Chúa, ta thể hiện cái chứng tá về chân lý của Chúa trước mặt thế gian. Mấy hôm vừa rồi tôi chỉ xin lấy một ví dụ thôi. Một người anh em sáng nay kể chuyện với tôi trong một quán cà phê, đang ngồi uống cà phê. Anh nghe những người xung quanh vì nghe lời tuyên truyền một chiều của báo đài đang nói xấu Đức Tổng Giám mục Kiệt. Anh bạn đó chỉ nói rằng: thế thì các anh đã đọc đúng lời phát biểu của ông Kiệt chưa, để tôi về tôi lấy cho mà coi. Ông về nhà ông lấy ông ra một tập, mấy chục tập những lời phát biểu của Đức Cha Kiệt, đây mời các anh đọc đi. Từ lúc phát cái tờ ấy, những cái lời nói tiếng bấc tiếng chì trong quán cà phê không còn nữa. Đấy, một cái nhỏ nhặt như vậy đấy cũng là tiếp nối cái công việc, cái chí nguyện của cha già Trần Hữu Thanh. Hôm qua tôi gặp một người lính già, một cựu quân nhân đã già lắm. Ông đến ông nói rằng: tôi là cựu quân nhân, tôi là cựu chiến binh. Mấy hôm nay trong những hàng ngũ chiến hữu cũ của tôi, người ta cũng hiểu thế này thế nọ về lời tuyên bố của Đức Cha Kiệt. Tôi đến đây để tôi xin toàn văn để tôi đi tôi phát. Trong số những người chiến hữu cũ, trong số những người lính cũ, trong số những cựu chiến binh, tôi đi tôi phát. Phát rồi khỏi phải lời qua tiếng lại, phát rồi khỏi phải công kích nhau, khỏi phải nói những lời độc ác, khỏi phải nói những lời giả dối. Sự thật nó là đấy. Tiếp nối cái con đường của cha Thanh là tiếp nối như thế đấy. Đầu lễ chúng ta chào cha bề trên dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Có lẽ anh em trong Nam làm không chừng có phần mạnh hơn chúng ta về cái mặt. In ra bao nhiêu lời phát biểu của Đức Tổng Giám mục cũng hết. Và đi phát cùng khắp thành phố. Vậy thôi, khỏi phải cãi nhau. Ai nói lời yêu nước, ai nói lời hại dân thì đã rõ. Ai nói lời nhân ái, ai nói lời độc ác thì đã rõ. Ai nói lời hiền hòa, ai nói lời giao húa thì đã rõ. Chả cần phải cãi nhau, chả cần phải nhìn nhau hằn học. Đấy, đi theo con đường của cha Trần Hữu Thanh là như vậy đấy. Tôi lấy ví dụ thôi, chứ không phải chỉ có bấy nhiêu, còn rất nhiều nữa. Từ những cái công việc nhỏ bé hàng ngày cho đến những việc lớn, từ một công việc tôn trọng sự thật, một tình nghĩa yêu thương, một cử chỉ bác ái, một tấm lòng nhân ái, cho đến sự công bố lời Chúa trước mặt mọi người, tất cả mọi sự cuối cùng đều quy về Đức Kitô. Tất cả những người Chúa Cha ban cho ta đều sẽ đến với ta, và ai đến với ta, ta sẽ không loại ra ngoài. Vì ta từ trời mà xuống không phải để làm theo ý ta, nhưng để làm theo ý đấng đã sai ta. Ngày xưa Thánh Phaolô khi đi giảng và bị bắt bớ, người ta tranh cãi nhiều về cuộc đời của ngài. Rồi cuối cùng có một cái ông đứng lên, ông tóm tắt cái nội dung tranh cãi của về cuộc đời Thánh Phaolô. Ông nói rằng là có một ông Giuse nào đó, mà có một ông Giêsu nào đó mà người đời bảo là đã chết, mà Phaolô cứ quả quyết là vẫn còn sống. Cuối cùng là thế thôi. Cha già Giuse Trần Hữu Thanh cũng như bao nhiêu những đấng thừa sai khác, đứng trước một thế gian mà người ta bảo rằng Giêsu đã chết, nói dối nói láo là bảo rằng Giêsu đã chết, tham nhũng là bảo rằng Giêsu đã chết, độc ác đánh người, ngậm máu phun người là bảo rằng Giêsu đã chết. Nhưng người có đạo, người có đạo Giuse Trần Hữu Thanh hay những vị thừa sai hay tất cả chúng ta là những người được sai đi để nói rằng Giêsu vẫn sống. Và Thánh Phêrô thì bảo rằng anh em phải sẵn sàng trả lời cho mọi người, cho bất kỳ những ai chất vấn chúng ta về niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta có một niềm hy vọng. Chúng ta có một niềm hy vọng. Chúng ta có một niềm tin vào tình thương của Chúa và cái sứ mạng ấy, sứ mạng của Hội Thánh, sứ mạng của bao nhiêu đấng thừa sai, sứ mạng của cha giúp sai Trần Vũ Thanh, sứ mạng của chúng ta tất cả. Thế thì xin cho chúng ta được tiếp tục làm con đường làm chứng. Chúng ta được tiếp tục nói sự thật như lời Thánh Phaolô đã dạy chúng ta, nói sự thật trong lòng mến để cho vạn vật vươn lên đến cùng đầu là Đức Giêsu Kitô. Xin hãy nói sự thật trong lòng mến đối với anh em, dù sự thật đó là niềm tin vào Chúa, là niềm hy vọng mà Chúa ban cho ta, là cái chân lý của tình thương, hay sự thật đó là những điều bóp méo, người ta bóp méo mà chúng ta sửa lại cho đúng, hay sự thật đó là những nhu cầu, là những chờ đợi của người anh em chị em bên cạnh chúng ta mà chúng ta đáp ứng. Trong tất cả những điều ấy, con đường của cha Giuse Trần Hữu Thanh với con đường của chúng ta là một. Con đường của cha Giuse Trần Hữu Thanh và của chúng ta với con đường của bao nhiêu thế hệ thừa sai, của bao nhiêu thế hệ tử đạo là một. Con đường của tất cả thế gian ấy với Chúa Giêsu là một. Và chúng ta góp tất cả những cái điểm nên một ấy vào trong bí tích mà chúng ta sắp sửa cử hành. Tất cả chúng ta tập hợp lại trở nên một thân thể trong mình, trong máu của Đức Giêsu Kitô, trong đó có cha Giuse Trần Hữu Thanh và trong đó có chúng ta tất cả. Amen.